Chào tất cả các bạn, chào một mùa Giáng sinh và cả đêm Noel đang đến gần thật gần.
Lời đầu tiên, Gà Quay xin thay mặt Blog Radio gửi tới các bạn những lời chúc an lành nhất cho ngày Giáng sinh. Giáng sinh năm nay, Blog Việt mang tới cho các bạn hai món quà rất đặc biệt. Món quà thứ nhất là chương trình Blog Radio đặc biệt không rơi vào ngày thứ bảy hôm nay. Và món quà thứ hai là gì chứ nhỉ?
Vui mừng giới thiệu với các bạn cuốn sách tuyển tập những bài viết hay của Blog Việt. Cuốn sách mang tên Năm Mùa Yêu đã hoàn thành. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một món quà Giáng sinh, một món quà năm mới ý nghĩa cho các bạn, dành cho người thân yêu của mình. Hãy mang tới cho người thân của mình mùa yêu thứ năm các bạn nhé. Cuốn sách Năm Mùa Yêu đang có mặt trên các giá sách trong toàn quốc.
Các bạn cũng đừng quên dành cho các em nhỏ thân yêu của chúng ta những điều bất ngờ vào ngày hôm nay. Mình còn nhớ hồi nhỏ mình cũng hay viết thư cho ông già Noel và nhờ mẹ gửi cho mình.
Ôi, bức thư thời thơ ấu của Gà Quay làm Chip nhớ tới một câu chuyện của gia đình một người quen đấy. Cậu con trai của gia đình đó mới có 4 tuổi thôi, cậu bé luôn luôn ao ước được gặp ông già Noel vào đêm Giáng sinh. Cậu bé đã bí mật viết một lá thư và nhờ cha của mình chuyển giúp cho ông già Noel. Và các bạn có biết không, đêm Noel năm đó, cậu bé và các bạn trong xóm đã được gặp ông già Noel bằng da bằng thịt đấy. Ông già Noel đã đến tặng cho các bé những món quà thật là đặc biệt. Tất cả các em bé trong xóm đã có một đêm Noel bất ngờ và khó quên. Cậu bé hôm đó đã ôm cả món quà của ông già Noel tặng vào giấc ngủ của mình và mỉm cười thật là hạnh phúc. Các bạn có biết ông già Noel đó là ai không?
Có phải các ông già Noel hay chuyển quà tặng theo yêu cầu của bố mẹ các bé không?
Ôi, lần này thì Gà Quay nhầm rồi đấy. Ông già Noel đó chính là cha của cậu bé. Người cha đã mượn một cái túi đỏ thật to, một bộ quần áo đỏ như của ông già Noel, bộ râu trắng muốt này, đôi ủng đen này, một cặp kính râm để cậu bé không nhận ra đôi mắt của cha mình, và cả hai chiếc kẹo mút mà người cha phải ngậm cho phồng má lên và để tiếng nói khác đi nữa đấy. Người cha ấy đã làm được một điều thật là kỳ diệu cho cậu con trai bé nhỏ của mình.
Câu chuyện thật là bất ngờ. Gà Quay tin rằng khi cậu bé biết được sự thật ông già Noel năm đó là ai, cậu sẽ hiểu được tình yêu của cha mẹ dành cho mình, và chắc chắn những ký ức đặc biệt này sẽ đồng hành với cậu bé đến khi trưởng thành.
Đúng như thế, khi chúng ta trưởng thành, những dịp lễ như thế này sẽ không để lại thật nhiều ấn tượng, nhưng với tuổi thơ thì mọi thứ thật là lung linh, và đến khi lớn lên rồi người ta cứ ao ước được trở lại mãi.
Trong không khí ngày Giáng sinh hôm nay, Blog Radio mời các bạn lắng nghe những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp của blogger Nguyễn Nhật Khánh, những mảnh ghép yêu thương được viết từ kỷ niệm ấu thơ với tiếng chuông vang vẳng của nhà thờ, những cô bé thiên thần của một xóm đạo ven sông.
Chuông nhà thờ.
Xóm đạo nằm nép mình bên dòng sông uốn khúc, tháp nhà thờ cổ kính, trầm mặc phủ đầy rêu xanh. Tôi không rõ nhà thờ nơi ấy có từ bao giờ. Khi gia đình chuyển đến định cư thì nó như một biểu tượng thu hút sự chú ý và tò mò của tôi. Mặc dù là đứa trẻ ngoại đạo, nhưng ký ức tuổi thơ của tôi lại gắn liền với những kỷ niệm đẹp về xứ đạo. Tôi thích nghe những bài thánh ca từ dàn đồng ca tí hon, thích nghe tiếng kinh cầu râm ran đầy huyền bí. Có lẽ khi đó, nhà thờ là trung tâm văn hóa, thường diễn ra những hoạt động kính lễ của người dân xứ đạo. Vào thời ấy, nhà thờ chưa có cha chuyên trách, mà thi thoảng cha mới từ nhà thờ phát diệm về để làm lễ và rửa tội cho con chiên.
Lũ trẻ xóm đạo sống rất dễ thương, chúng không quá nghịch ngợm như chốn cũ tôi từng sống. Mỗi lần làm sai hay có lỗi gì, bọn trẻ thường thốt lên: lạy Chúa tôi. Những cô bé thiên thần có giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót, chiếc mũi nhỏ nhắn nằm gọn trên khuôn mặt trắng hồng tròn trịa, mái tóc đen bóng và chải áp sát đầu. Tôi cảm nhận thấy chúng như những thiên thần nhỏ có đôi cánh như các bức tranh treo trên bức tường của nhà thờ. Những ngày đầu, tôi không được lũ trẻ đón tiếp nồng nhiệt cho lắm, vì chúng cho rằng tôi là người ngoại đạo. Tôi nghe chúng hát, bấc thang lên hỏi ông rời, người đạo có lấy người đời được không?
Tôi thấy buồn vì không được trực tiếp tham gia sinh hoạt của nhà thờ. Khi thì lang thang quanh đó, khi thì đứng bên hông cửa nhà thờ nghe đọc kinh và hành lễ, để rồi trong thâm tâm, trộm nghĩ mình sẽ không được làm điều gì xấu. Và một buổi chiều thứ sáu của mùa dâng hoa năm ấy, có một cô bé thiên thần đi ngang qua nhà tôi. Trông thấy vườn hoa sặc sỡ, cô bé đứng lại nhìn mà không dám nói. Tôi liền ra đầu ngõ chào mời, cô bé ngượng ngùng cười gượng, đôi má đỏ hồng càng rực rỡ hơn. Lấy chiếc nón trong tay cô bé, tôi ngắt từng bông hoa đặt vào trong, mải mê hái, chiếc nón hình lạ phễu đầy khi nào mà tôi không hay. Những đóa hồng nhung đỏ sẫm, xen lẫn màu vàng chói của màu hoa cúc, chấm phá thêm màu trắng của hoa đại. Cô bé ôm nón hoa nặng trĩu ra về, mà lòng tôi đầy hớn hở.
Sáng ngày hôm sau, khi tiếng gà vừa gáy sáng, cũng là lúc tôi nghe tiếng la mắng của bố từ vườn cây. Giật mình bật dậy, tôi chạy lẹ ra khai báo. May sao cơn giận dữ của bố qua nhanh, vì việc làm của mình không khiến bố phiền muộn. Cứ như thế, hàng tuần thứ sáu của tháng dâng hoa, cô bé tới nhà tôi cùng hái hoa dâng Chúa. Cũng từ khi ấy, tôi được cô bé giới thiệu và chơi thân với bọn trẻ. Đêm dâng hoa, bé như một thiên thần giáng thế, chiếc vương miện hình chữ thập điểm thêm cho gương mặt trắng hồng, đôi mắt sáng lung linh trong ngàn ánh hào quang của ngọn nến.
Khi đã trở thành người thân của xóm đạo, lũ trẻ yêu thích tôi, được giúp chúng tham gia vào mùa lễ dâng hoa. Tôi mải mê trong muôn màu sắc của hoa và nến tràn ngập trên bàn và lối đi, được say đắm trong những điệu nhạc huyền bí, mê say của bài thánh ca không bao giờ ngừng vọng. Chiều xuống, mặt trời đỏ ối, núp sau tháp chuông, màu tối sẫm của nhà thờ đang lịn dần vào trong bóng hoàng hôn. Tiếng chuông nhà thờ đổ ngân ngang vọng về từ phía núi, con sông uốn khúc lượn lờ ôm xóm đạo vào lòng. Cô bé thiên thần vội vã bắt đầu cho buổi dâng hoa.
Đêm trăng, hình tháp chuông in bóng dập dờn trên nền bạc sáng lấp lánh của ánh trăng. Tôi, cô bé thiên thần cùng lũ trẻ lại nô đùa với những trò chơi tinh quái.
Được mấy mùa dâng hoa, tôi đã phải theo gia đình về quê ngoại sống. Ngày ra đi, ánh mắt cô bé nhìn tôi như muốn van lơn điều gì. Tôi chợt nghĩ, không biết chủ mới của ngôi nhà có còn cho cô bé hái hoa nữa không? Tôi sẽ không còn được nghe tiếng chuông nhà thờ đổ rục rã trong lòng tôi, không còn được ngắm tháp chuông trầm ngâm dưới chiều hoàng hôn đỏ ối, và cũng không được thấy cô bé thiên thần dâng hoa bên bàn thờ Chúa. Không khí Noel đang tưng bừng khắp các nẻo đường của thành phố, ký ức xưa của tiếng chuông nhà thờ nơi xóm đạo lại trào về. Ánh mắt thiên thần hiện lên tiềm thức, muôn màu sắc hoa và nến thắp sáng trong tôi về một thời ấu thơ.
Các bạn vừa nghe bài viết Chuông nhà thờ của blogger Nguyễn Nhật Khánh.
Theo tác giả blog Nguyễn Nhật Khánh, lúc 3 tuổi có một ông cụ nói rằng lớn lên con sẽ làm quan, nhưng năm 2007 tôi đã từ bỏ nó. Blog video được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Daily Studio.
Những điều muốn chia sẻ, mời bạn gửi tới Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vasc.com.vn. Blog Radio thứ bảy hàng tuần trên trang web http://vietnamnet.vn/blogviet/blogradio
và thứ sáu hàng tuần trên trang web http://nhacvietplus.com.vn.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc cho mọi điều mong muốn của chúng ta trong đêm Giáng sinh sớm trở thành hiện thực.